Khi thưa cộng đoàn, ta lấy một ví dụ. Trong những ngày cuối năm, ta mua được một chiếc áo đẹp để mặc trong những ngày Tết. Thế nhưng mà vô tình quá, ta đã để cho chiếc áo đó móc vào hàng rào và toạc ra một miếng lớn. Thế thì với cái áo rách như vậy, ta phải làm gì đây? Thôi thì quẳng đi cho rồi, rách như thế vá vào ai coi, vứt đi, lau chân cũng chẳng được. Đó là thái độ ta có thể xử lý trước tình huống một chiếc áo rách. Thái độ thứ hai, ta thấy chiếc áo đáng ra để mặc trong những dịp lễ, nhưng mà nó rách như vậy cho nên thôi kệ, để mặc thường cũng được, mặc ở nhà. Vì nó rách cho nên cũng không cần quan tâm, có rách vậy hay rách nữa cũng không sao, mặc ở nhà mà. Có thể đó là thái độ thứ hai. Và thái độ thứ ba là ta tiếc xót chiếc áo, ta đi may nó lại và mặc cẩn thận, để ý để tứ một chút, kẻo lại vướng vào đâu thì chỗ vá lại toạc ra, tiếc xót hơn. Có thể có một thái độ thứ ba như vậy. Thưa cộng đoàn, ta tạm dùng một hình ảnh của đời thường như vậy để ta suy nghĩ về đời sống đức tin của chúng ta. Thái độ thứ nhất, thái độ của người quẳng chiếc áo đi, ta có thể coi đó là thái độ của một con người đánh mất phương hướng sống. Thái độ một con người không còn biết bám vào một niềm hy vọng nào cả, cho nên khi xa cơ lỡ bước, cho nên khi vấp váp trên hành trình cuộc đời, thì họ buông xuôi, mặc cho dòng đời đưa đẩy, mặc cho bèo dạt mây trôi. Thái độ của người thứ hai, thôi thì áo đã rách, ta cứ mặc, rách nữa cũng chẳng sao. Đó là thái độ của người cùi không sợ lở nữa. Ta đã phạm tội rồi thì cứ phạm, có sao đâu, lỡ rồi. Đã đưa chân dính chàm rồi, đành phải chấp nhận thế. Thôi thì chấp nhận, đến đâu thì đến. Thái độ thứ hai là thái độ của người ở lì trong tội, không muốn cố gắng, không muốn vươn lên. Còn thái độ thứ ba, thái độ của người khâu lại chiếc áo rách, đó là thái độ của một con người nhận ra sự rách nát nhưng vẫn trân trọng chính mình. Bởi vì đâu phải chỉ vì một vết thương mà đời ta hỏng cả, đâu phải chỉ một lần xa chân mà tương lai khép lại, đâu phải chỉ một lần tội lỗi là cửa thiên đàng đóng lại vĩnh viễn đâu. Đó là thái độ của một con người thực sự trân trọng bản thân của mình và khám phá ra giá trị của bản thân ngay khi ta cảm thấy có những điều chưa hoàn thiện. Thế nhưng, dẫu cho có trân trọng, dẫu cho cố gắng vươn lên, thì một điều rất thật, nốt vá vẫn còn đó. Chiếc áo vá không thể coi là chiếc áo mới được. Khi nói đến hình ảnh của chiếc áo vá, tôi lại hình dung ra hai hình ảnh khác. Một là hình ảnh của ông bác sĩ phẫu thuật. Khi một bệnh nhân vào bệnh viện làm những xét nghiệm và người ta bảo ung thư, phương pháp tốt nhất cắt bỏ. Ung thư đến đâu cắt bỏ đến đó. Cuộc đời của ta, hành trình của ta, lịch sử của ta đâu có cắt được, không cắt bỏ được. Có hoán cải, có trở về thì vẫn là cuộc đời đó, vẫn là hành trình đó, vẫn là thương tích đó. E rằng Thiên Chúa không thể hành xử như một bác sĩ. Và nếu Chúa làm như một bác sĩ thì còn đâu lịch sử cuộc đời của ta. Và tôi thấy một hình ảnh thứ hai dễ thương hơn, đó là hình ảnh của một nghệ nhân. Tôi rất thích những bức tượng điêu khắc bằng gỗ từ những gốc cây, chẳng hạn từ một cái gốc tre xù xì, rễ tua tủa. Thì chính cái gốc tre xù xì và nhiều rễ ấy lại trở thành chất liệu để tạc một bức tượng tuyệt vời của một nhân vật có bộ râu xồm xoàm, ví dụ Fidel Castro. Hay đơn giản hơn, ta vẫn thấy những bức ảnh, những bức tượng Nhan Chúa được làm từ những bộ rễ tre. Tôi thấy thật đẹp. Và có lẽ đó là cách mà Thiên Chúa hành xử trên cuộc đời của ta. Một cuộc đời có vết tích, một cuộc đời xù xì, một cuộc đời tua tủa đầy những rễ. Thế nhưng mà bàn tay của Chúa chạm đến những xù xì, những vết tích, những thương đau ấy lại trở thành một cơ hội để ta cảm nhận tình thương, và cuộc đời của ta lại là một kiệt tác. Chúng ta đừng quên rằng khi Đức Giêsu phục sinh, Ngài không phải phục sinh với một thân xác nào khác. Ngài không hiện đến với các tông đồ trong một thân xác mạnh mẽ, nhưng Ngài hiện đến với các ông thân xác của đấng chịu đóng đinh. Hãy đưa tay mà đặt vào lỗ đinh, hãy xem coi, hãy đưa bàn tay đặt vào cạnh sườn thầy. Thương tích của đấng phục sinh vẫn còn đó. Ngài sống lại, nhưng vết tích của lịch sử, vết tích của cuộc khổ nạn vẫn là một dấu chứng sống động. Và chính vì vậy, ta cảm nhận được tình Chúa xót thương. Cộng đoàn thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta sám hối. Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Đó là sứ điệp quan trọng Đức Giêsu đã rao giảng khi Ngài loan báo vương quốc của Chúa Cha. Và đó là sứ điệp Hội Thánh luôn luôn nhắc nhở mỗi người chúng ta, hãy sám hối và sám hối luôn mãi. Trên hành trình đức tin của chúng ta, chẳng bao giờ chúng ta dám tự hào ta có thể bước đi những bước chân mạnh mẽ mà không va vấp. Chẳng bao giờ chúng ta dám tự hào và ngẩng mặt cao bởi vì cuộc đời của ta là toàn thiện. Chẳng bao giờ ta dám vỗ ngực xưng tên bởi vì ta làm, ta sống tất cả những gì Chúa dạy. Thương tích cuộc đời của chúng ta là có thật. Lịch sử thương đau cuộc đời của chúng ta là có thật. Nhưng Thiên Chúa đụng chạm đến. Lời của Isaiah trong bài đọc thứ nhất cho chúng ta cảm nhận niềm vui và niềm hy vọng đó. Dân đang ngồi trong bóng tối từ thần đã đón nhận được ánh sáng huy hoàng, và dân hò la vui mừng như trong ngày hội. Cuộc lưu đày là có thật, nô lệ là có thật, thương đau là có thật. Nhưng lời hứa vẫn có đó. Lời hứa của một Thiên Chúa sẵn sàng đến với dân, yêu thương và ban ơn giải thoát. Điều ấy đã được lặp lại nơi sứ điệp của tin mừng qua trần thuật của Thánh Matthew. Đức Giêsu rao giảng tin mừng và loan báo lại lời của Isaiah đã báo trước. Dân ngồi trong bóng tối từ thần đã đón nhận được ánh sáng huy hoàng. Xin ánh sáng của Đức Kitô soi rọi vào đêm đen cuộc đời chúng ta. Xin ánh sáng của Đức Kitô chiếu rọi vào những ngóc ngách tăm tối của chúng ta. Xin ánh sáng của Đức Kitô soi đường mở lối để chúng ta đón nhận ơn sám hối và bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.